Kính thưa quý thính giả, giờ đây kính mời quý vị cùng chúng tôi theo dõi sứ điệp tin mừng qua phần chia sẻ lời Chúa của linh mục Phêrô Bùi Quang Tuấn.
Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Vì gần tới thời gian Chúa Giêsu phải cất khỏi đời này, Người cương quyết lên đường đi Jerusalem và sai những người đưa tin đi trước Người. Những người này lên đường vào một làng Samaria để chuẩn bị mọi sự cho Người. Nhưng ở đó người ta không đón tiếp Người, bởi Người đi lên Jerusalem. Thấy vậy, hai môn đệ Giacôbê và Gioan thương Người rằng: Lạy Thầy, Thầy muốn chúng con khiến lửa bởi trời xuống thiêu hủy chúng không? Nhưng Người quay lại của trách các ông rằng: Các con không biết thần trí nào xúi dục mình. Con Người đến không phải để giết, nhưng để cứu chữa người ta. Và các ngài đi tới một làng khác. Không biết trong phần lời Chúa ngày hôm nay, anh chị em có thấy được đoạn nào hay là câu nào mà mình thích nhất không? Có câu lời Chúa nào đánh động mình nhất không? Riêng tôi thì tôi thấy ngay trong thánh vịnh và trong bài đọc một có cái câu này cùng chung một ý tưởng, đó là Thiên Chúa ở cùng chúng tôi. Thánh vịnh chúng ta đáp như vậy. Ở trong bài đọc thứ nhất thì cái câu là có 10 người thuộc mọi tiếng nói của các dân tộc khác nắm lấy gấu áo của một người Do Thái mà thưa rằng: Chúng tôi cùng đi với các ông, bởi vì chúng tôi nghe nói rằng Thiên Chúa ở cùng các ông. Tại sao tôi lại thấy những cái câu này nó thấm thía, nó hay? Thưa anh chị em, chắc là sau năm 1975, những gia đình nào mà có cha, có anh hay là có con phải đi học tập cải tạo thì những cái gia đình đó phải biết đến hai cái chữ này: thăm nuôi. Thăm nuôi. Và gia đình tôi cũng nhờ bị giải phóng nên cho nên cũng biết tới thăm nuôi nó như thế nào. Liên quan tới chuyện này thì người ta kể là có một nhân vật kia ở trong tù cải tạo, và ông ta phấn đấu lắm, cố gắng để giữ cho mình khỏi bị những cái vết mà phải ghi trong sổ đen bị cúp thăm nuôi. Ông ta mong chờ cho tới cái ngày mà được người thân nhân tới viếng thăm, và chắc là cũng mang tới cho mình một ít cái thức ăn nào đó. Và rồi thì cái ngày giờ ấy cũng tới. Người ta thấy có một nhân vật cầm chìa khóa tới mở cái cánh cửa ngục ra. Ánh sáng lùa vào. Cái người tù ở trong đó được đưa ra ngoài. Ông ta hồi hộp, náo nức, dõi mắt tìm để mà kiếm những người thân của mình. Và kìa, những cái người thân đang ngồi kia chờ đợi ông. Và thế là ông tiến ra, hai bên ôm chầm lấy nhau, rất là vui vẻ, tâm sự với nhau những cái chuyện đang xảy ra ở trong cuộc sống, chuyện con cái, chuyện gia đình, chuyện làm ăn, những có những cái ưu tư vất vả như thế nào họ chia sẻ với nhau. Có khi họ còn hát. Và rồi tới cái giờ thì họ cũng ăn. Nhưng mà thưa anh chị em, cái gì rồi nó cũng chóng qua. Cuối cùng thì tiếng kèn vang lên, và rồi cái giờ thăm nuôi hết. Người ta đưa cái nhân vật bị tù đầy đó vào trong phòng giam, và cánh cửa nhà giam khép lại. Cái nhân vật đó ngồi ở trong phòng giam tăm tối, cô đơn, chờ đợi cho đến khi kỳ thăm nuôi tiếp theo. Không biết tôi kể như vậy, ông bà anh chị em, con nhớ có hình dung lại được những cái cảm nghiệm nào đó của những cái gì gọi là thăm nuôi kỳ xưa không? Ở trong này có mấy người là từng ở trong tù hay là có những người nào đã từng đi thăm nuôi chưa nhỉ? Tôi kể như vậy ông bà anh chị em có nhớ lại những cái kỷ niệm thời xưa không? Nhưng mà chắc chắn là không để gợi nhớ là những cái kỷ niệm xa xưa. Nhưng mà muốn nói với anh chị em về một cái điều này, đó là có một nhân vật mang danh Giê-xu. Phải chăng nhân vật đó cũng đang ở trong nhà tạm, nhà tù, mà tới giờ thì có người tới tra chìa khóa vào, mở ra để rồi đưa cái nhân vật đó ra. Và rồi có nhiều người tụ tập cùng hát, cùng tâm sự nói chuyện, mà người ta nói là cầu nguyện. Và rồi sau đó họ cũng có cái bữa ăn. Đến giờ chấm dứt thì nhân vật kia có tên Giê-xu ấy được đưa trở lại với nhà tạm hay nhà giam, và cánh cửa khép lại để rồi chờ tới cái lượt thăm nuôi kế tiếp, và người ta ra về. Phải vậy không gian chị? Phải chăng bí tích thánh thể, cái thánh lễ mà chúng ta tham dự là một cái cuộc thăm nuôi? Và rồi sau cuộc thăm nuôi đó thì Chúa trở về nhà của Chúa, con trở về nhà của con? Không có đâu. Không thể nào nhìn thánh lễ như là một cuộc thăm nuôi, đi thăm những tù cải tạo. Nhưng thánh lễ là một sự hiệp thông, một sự hiệp thông để có thể cùng nhau chung sống, hay nói cách khác là sống ở trong nhau. Ở trong tiếng Anh người ta có cái danh từ là communion, hiệp lễ, hiệp thông. Nhưng xin hỏi chứ ở đây chúng ta hiệp thông với cái gì, hay hiệp thông với ai? Anh chị em có thể trả lời chứ, hiệp thông với Chúa chứ hiệp thông với ai? Thưa đúng rồi, nhưng mà xin nhớ thêm một điều này nữa, là Chúa hiệp thông với mình. Để rồi Chúa ở đâu, ta cũng ở đó. Và rồi ta đi đâu thì Chúa cũng theo ta đi đó. Chứ không phải là Chúa ở lại, con ra về, Chúa ở nơi cung thánh, còn con thì về lại với trần tục. Không có. Mình cần phải ý thức là trong cái sự hiệp thông đó, ta ở đâu, Chúa ở đó. Nhưng mà thử hỏi là anh chị em và tôi, mình đã nhận thức đầy đủ được cái điều ấy chưa? Hay là lắm khi mình sống, những cái thái độ, những cái lời nói của mình dường như xa Chúa lắm, Chúa ở đâu? Tôi nhớ là trong sách Đường Hy Vọng hay là Lẽ Sống, có thuật lại chuyện một cô gái chắc nết kia, một hôm tới dụ dỗ một vị thánh phạm tội với mình. Thì ông này mới nói thì cũng được, nhưng mà kiếm chỗ nào kín kín. Thế là cô ta dắt ngài vào trong một phòng, đóng cửa lại. Ngài mới nói ôi chỗ này chưa kín đâu. Và rồi cô ta mới đưa ngài tới một cái căn phòng khác, lối đi quanh queo và có hai lớp cửa đóng lại. Ngài vẫn nói chưa kín đâu, lỡ có ai đột nhập thì biết chạy chỗ nào. Thế là cô ta là bắt đầu đưa ngài đi lên một cái lầu cao với những cái nẻo đường quanh co lắm. Và rồi có mấy lớp cửa, ở trong đó có mấy báo động, và rồi có những cái lối thoát rất là đặc biệt. Và cô ta nói bảo đảm chỗ này thì không ai biết được. Lúc bây giờ thánh nhân mới nói, cô nói không ai biết à? Nếu chuyện ta làm đây thì có tôi biết, có cô biết, và đó là chưa nói tới việc Chúa biết. Ta làm cái gì mà Chúa không biết? Kết thúc cái câu chuyện đó thì cô gái chắc nết kia sau này đã trở thành một con người đạo đức tốt lành. Thế nhưng cái câu chuyện đó nó cũng gợi lên trong chúng ta một cái câu hỏi, đó là mình có ý thức được rằng Chúa luôn đồng hành với mình, ta ở đâu Chúa cũng ở đó. Để rồi tự hỏi là trong những cái thái độ sống của tôi, những hành vi của tôi, có phải là có Chúa ở cùng hay không? Và thưa anh chị em, không phải chỉ có việc hiệp thông với Chúa, mà chúng ta còn phải ý thức rằng qua thánh lễ mình được hiệp thông với những anh chị em khác. Bởi vì như lời Thánh Phaolô nói, chỉ cùng một tấm bánh, thế cho nên chúng ta trở nên một thân mình. Và khi chúng ta đón nhận tấm bánh đó thì chúng ta chia sẻ cùng trong những chi thể của một thân mình, của một tấm bánh. Tấm bánh đó là gì nếu không phải đó chính là Đức Giêsu? Và khi mà chúng ta đón nhận Đức Giêsu thì chúng ta đã trở nên những cái thành phần ở trong cái thân mình màu nhiệm của Chúa Giêsu đó. Vậy mà thử hỏi là chúng ta có thông hiệp với nhau không nhỉ? Cách đây không lâu, tôi đi trên xe sau một thánh lễ, lái xe thì thấy có một cái chiếc xe chạy gần bên cạnh, ở trong đó là có ông chồng, có bà vợ, có mấy đứa con ngồi sau. Thì bà mở miệng to, mắt rồi đang rướng lên, có lẽ là đang cãi nhau kịch liệt lắm. Ông chồng thì chắc là bởi đang lái xe cho nên nó phải giữ bình tĩnh, còn mấy đứa con ngồi sau thì im re, ngó đi đâu. Thánh lễ mới xong đó thưa anh chị, thánh lễ xong rồi mà không biết là người ta có hiệp thông với nhau hay không. Thế cho nên cũng cần đặt lại vấn đề, thử hỏi là mỗi lần tôi rước Chúa, tôi tham dự thánh lễ xong, thì thánh lễ đó có giúp cho tôi được nối kết với anh chị em chung quanh mình không? Mà những người chung quanh chúng ta gần nhất là ai nếu không phải là chồng, là vợ, là con cái? Và rồi không phải chỉ có hiệp thông với anh chị em chung quanh mình, mà thánh lễ còn giúp cho mình được hiệp thông với các linh hồn. Lắm khi mình quên bí tích thánh lễ, ở nơi đó chứa đựng một cái giá trị cứu chuộc, đền bù vô biên. Và rồi khi mà chúng ta đón nhận Chúa Giêsu, chúng ta đã làm được một cái sự hiệp thông, một cái chiếc cầu nối để mà đưa các linh hồn về với Thiên Chúa. Có một linh mục, cứ mỗi lần Ngài truyền phép xong thì Ngài hay thỏ thẻ với Chúa như thế này: lạy Cha, xin Cha hãy làm một cuộc trao đổi với con. Con sắp rước con của Cha vào lòng, xin Cha cũng rước những người thân của con vào lòng của Cha. Nếu mà mỗi lần chúng ta đi tham dự thánh lễ và trước khi rước Chúa Giêsu mà mình thốt lên cái lời cầu nguyện với Cha trên trời là: lạy Cha, con sắp rước Chúa Giêsu, con yêu dấu của Cha vào lòng của con, xin Cha cùng rước những người thân yêu của con vào lòng của Cha, thì thưa anh chị em, tuyệt vời biết bao nhiêu. Anh chị em đang hiệp thông với các linh mục để cứu rỗi biết bao nhiêu các linh hồn ở trong luyện ngục qua công nghiệp của Chúa Giêsu, qua tình yêu của Chúa Cha. Thế cho nên chúng ta ý thức mỗi lần tham dự thánh lễ không phải là đi thăm nuôi Chúa, nhưng đúng hơn là để được Chúa dưỡng nuôi mình. Và rồi trong sự dưỡng nuôi qua tình yêu đó, trong một cái bí tích mà được gọi là bí tích tình yêu đó, chúng ta lại được mời gọi để thông hiệp không phải chỉ với Thiên Chúa, mà còn với anh chị em và với các linh hồn một cách sâu xa hơn.
Kính thưa quý thính giả, quý vị vừa theo dõi sứ điệp tin mừng qua phần chia sẻ lời Chúa của linh mục Phêrô Bùi Quang Tuấn. Và bây giờ là bản thánh ca Ước Mơ Tình Chúa, một sáng tác của linh mục Duy Thiên với tiếng hát của Thùy Dương, được trích từ CD Thánh Ca Ngợi Ca Tình Chúa. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe.
về Chúa, Chúa cùng con đi chung cuộc đời, là ước mơ, là ước mơ.